Hồi thứ 54, thành Cô Tô năm nước hội binh, sông Tương Giang sáu soái tiếp diện. Nói về Lỗ Lương, từ khi nạp Ngô Khởi làm phò mã tới nay, hằng ngày chiêu binh mãi mã, đặng tính việc báo thù. Nay thấy có thư của Ngô Dương tới hẹn hưng binh, mà trừ chung vô diệm, bèn đòi phò mã tới bảo. Truyền sáu chục muôn binh rồng, chờ ngày hiệp lực giao công, phải bắt cho được vợ chồng chung hậu. Ngô Khởi tuân lệnh, thẳng tới giáo trường tuyển binh. Còn Lương Dương cũng nóng việc báo thù, ngặt vì một mình thế cô nên chưa dám thổ lộ binh cơ. Nay tiếp được thư anh Dương đưa tới, trong bụng mừng khấp khởi như chim thêm cánh, cá thêm di, bèn đòi nguyên soái Thạch Anh tới phân tỏ sự ấy, rồi bảo phải mau mau chiêu tuyển hùng binh 60 vạn. Còn Tần Dương từ ngày Trung Hậu luôn đặng hột củ khúc Minh Châu và khắc thơ vào mặt sứ, thì thường bữa lo buồn, không biết tính phương kế chi mà rửa hận. Nay cũng tiếp được biểu văn của anh Dương cáo cấp, liền phúc thư lại lật đật hưng binh. Còn Tống Nguyên Dương đối với Trung Hậu không thù oán, nhưng nghe Trung Hậu làm những điều vô lễ nên đem giả bất bình, muốn cùng nhau một chuyến tự sinh cho rõ mặt oanh oanh liệt liệt. May đầu có biểu văn của anh Dương vừa tiếp, bèn mừng thầm vì có dịp hưng binh, liền truyền cho Tần Báo đại tướng quân và bảo rằng mau điểm hụt binh 60 vạn, trước là giúp các nước trả xong thù oán, sau giết được Trung Hậu mới ngồi yên. Tướng quân khá vì ta mà chịu phiền, sách có chữ kiến nghĩa bất di vô dũng. Đây nhắc lại Long Dương nước Triệu đã gả em gái của Liêm Pha cho Điền Côn. Triệu với Tề hà hảo nhất môn, chẳng có điều chi xích mích. Còn Chiêu Dương Yên Quốc nhờ có Trung Hậu thâm phục đặng phản thần, Trung Hậu với Yên Đơn đã hết tình thâm, không để lại đem ơn mà trả oán. Bởi cớ ấy nên nước Yên và Triệu không ai chịu giúp anh Dương, liền viết phúc thư cho sứ thần khiến mau đem về nước. Nói về Hiếu Dương nước Tần, Nguyên Dương nước Sở, Hưu Dương nước Hàn, Hưng Dương nước Ngụy, thấy đều nhận được biểu văn cấp cáo của anh Dương. Bốn vua còn đang lưỡng lự chưa biết tính lẽ nào mà thi kế, bỗng có các vị trung thần tới can gián. Bốn vua đều nghe lời giao biểu văn, lại cho sứ thần bảo trở về Cô Tô lập tức. Ngày kia anh Dương lâm triều, hoàng môn quan vào tấu có 10 vị khâm sai đã về tới, còn ở trước ngõ môn đợi lệnh. Anh Dương cho vào, 10 vị khâm sai đến trước Kim Giai. Triều kiến xong rồi dâng thư các nước lên trình anh Dương. Anh Dương xem rồi biết có 4 nước sẵn lòng giúp mình mà thôi, bèn truyền lệnh cho Phi Long, Phi Hổ làm chức tả hữu giám quân, Phi Hùng, Phi Báu làm chức thống chế và bảo dọn dẹp Tương Giang địa thế mà tiếp rước 4 vị hầu Dương. Nói về 4 vị hầu Dương đã có tờ chiếu hội với nhau trước, nên đồng một ngày khởi binh tới thành Cô Tô, kẻ trước người sau, cách nhau chừng 30 dặm an dinh hạ trại. Quân thánh tử chạy về phi báo, quan hoàng môn tâu lại cho vua hay. Anh Dương truyền nội thị sửa soạn kiệu xa, thẳng tới trước Dương dinh tiếp rước. Kỳ bài quân của các nước vào tâu lại cho mấy vị Dương hầu hay. Bốn vua đều hỷ lạc hân hoan, gặp nhau hiệp mặt dày đoàn. Kế đó anh Dương rước về thành đãi yến. Năm vua ngồi chung nhau trò chuyện, ai cũng căm giận vô diệm hành hung, nên ngày nay hiệp sức gia công quyết trừ cho đặng con chung sủ phụ. Anh Dương nói như nước nào bắt đặng chung vô diệm thì địa phận Tề sẽ giao cho nước đó cai trị. Bốn vua đáp rằng việc này công khó tại nơi Dương huynh, xin nhường cho Dương huynh. Đang lúc rượu được vài tuần, năm vị Dương hầu mới bàn cùng nhau rằng tướng tại mưu bất tại dũng, binh quý tinh bất quý đa. Nay năm nước hiệp binh có hơn 300 vạn người, mà con sủ phụ là một con pháp thuật vô cùng. Vậy thì mình cũng làm sao kiếm cho đặng một người tài trí kim toàn mới thống lãnh năm đạo binh tương gian, thì chúng ta mới khỏi lo bề sai sót. Năm dư luận rồi, bèn truyền lệnh cho quân chánh ti năm nước sau rằng: từ thống binh cho tới sĩ tốt, nếu ai có tài chí chi mà bắt được Chung Vô Diệm thì được phép tới sa mắt năm vua. Chức thống lãnh tức thì ban cho, cầm binh quyền ở trong năm nước. Sao rồi, giây lát có một vị tới xin ra mắt, đặng tỏ bày các việc quân cơ. Đàm vua xem thấy ngẩn ngơ, người sau mình cao một trượng, râu mọc năm chòm, má phấn môi son, mày tầm mắt phụng, thiệt là đường đường hảo hớn, chứ chẳng phải một tay tầm thường. Anh Dương coi kỹ, cả mừng bèn hỏi rằng: tráng sĩ tới sa mắt anh em ta, có việc chi hãy phân nghe thử. Người ấy liền bước tới triều bái và tâu rằng: tôi người tỉnh Sơn Đông, chức phò mã Lỗ Dương, họ Ngô tên Khởi, xin chư vị đại vương tha tội. Anh Dương nói: miễn lễ, có mưu chi hãy hãy nói cho ta nghe. Ngô Khởi tâu: tôi có một vị sư phụ, bây giờ ở tại núi Lạc Vân Sơn, tên gọi là Chí Tôn Lão Tổ, người thiệt vô cùng pháp lực, vả lại có cựu thù với Lê Sơn Thánh Mẫu, người đã sẵn lòng chịu xuống giúp Ngũ Đại Dương. Việc trừ Vô Diệm dễ như trở bàn tay. Thôi, bây giờ xin Ngũ Đại Dương đốt hương đảo cáo, trong giây lát sẽ có người tới đây tức thì. Năm vị hậu dương nghe nói cả đẹp, liền truyền quân đặt bàn hương án, đốt trầm xong hương lên. Ngô Khởi bước lại, đứng gian giái trước. Năm vị dương cũng quỳ xuống, thành tâm cầu nguyện. Lễ cảm ứng thiệt là linh hiển, tấm lòng thành thấu tới chín tầng mây. Đang khi lão tổ đang ngồi trên bồ đoàn, thinh không bỗng liền nháy mắt, bèn dùng nhãn pháp nhìn xuống liệt quốc, thấy năm vị vương thành ý khẩn cầu. Bèn nghĩ lại, mình cũng có tư thù, thôi quyết xuống đó bày mưu lập kế. Nghĩ rồi, liền kêu đồng tử dặn dò giữ động và lấy những pháp bảo tùy thân, rồi cưỡi con mai hoa lộc đằng dân bay xuống. Khi tới nơi đến trước quân môn, nói với quân giữ cửa rằng: có lão tổ ở Thủy Hoa Động tới. Quân vào tâu cho năm vị vương hay. Năm vua cảm mừng, liền kêu Ngô Khởi đi theo. Ra trước quân môn nghênh tiếp, hai đàn gặp nhau chào mừng. Năm vua bèn liếc xem, lão tổ thấy đầu đội đào quan, bình mặt huỳnh nhung, miệng có bốn cái nanh dài, sống mũi thì ba lỗ, tóc tai bờm chờm như ổ quả, miệng tỏa ra loa giống cái hỏa lò. Mình cưỡi con mai hoa lộc rất to, tay cầm cây cung kim ngô quá lẻ. Năm vị vương xem rồi, bèn rước lão tổ vào dinh, phân tân chủ mà ngồi. Năm vị vương thưa rằng: anh em tôi tài hèn đức bạc, lại thêm nóng chí phục thù, bởi cớ ấy cho nên Ngô tướng quân ra ơn điềm chỉ, anh em tôi mới biết mà thành tâm khẩn nguyện, nên lão tổ mới xuất sơn hạ giới tới đây. Vậy xin lắm hỏi lão tổ đạo hiệu là chi, xin nói cho anh em tôi tường áo lý. Lão tổ nói: bần đạo pháp hiệu là Chí Tôn, tên xưng Quảng Đức Tiên Tử, bởi bần đạo cũng có ý giận con sủ phụ, nó ý có pháp thuật mà hiếp người, nên bần đạo mới tới đây, vì mấy vị dương ra tay tiếp luôn thể. Năm vị dương hỏi: lão tổ có kế chi bắt Vô Diệm, xin chỉ bảo cho anh em tôi hay. Lão tổ nói: nếu bần đạo không có pháp lực thì không dám hạ sơn, xin năm vị cứ bình an để bần đạo bắt Vô Diệm rồi sẽ biết. Năm vị dương mừng rỡ khôn cùng, ấn phong cho lão tổ làm hộ quốc quân sư, được phép điều khiển binh mã năm nước. Lão tổ cúi đầu trí tạ, kế bày tiệc chay. Ngô Khởi đứng hầu rót rượu. Lão tổ nói: nay binh mã năm nước 300 vạn có lẽ, mà Cô Tô đứt hẹp muôn bề. Bởi chỗ này không phải chỗ đồn binh bố trận được, vậy phải kéo hết tới đất Tương Giang. Thiệt là chỗ đất rộng muôn ngàn, thật dễ làm chỗ để điều binh khiển tướng. Nay ngày hoàng đạo rất tốt, vậy phát lệnh dời binh cảo trễ. Anh Dương nói, cô gia cũng định chỗ ấy, nên sai người đến dọn dẹp. Nay đã hoàn thành rồi, vậy xin bốn vị Dương huynh hãy vâng lời đều tế tự hưng binh tấn mã. Nói rồi, năm nước đều bạc trại khởi hành, chẳng bao lâu đã tới tất Dương Gian. Binh năm nước đều an dinh hạ trại, bá tánh hết thảy đều kinh hãi hồn bay. Binh đóng 730 dặm dài, lão tổ bấy giờ mới thăng trướng, nói với năm vua rằng: nay cũng đã gần tới tiết Đoan Dương Cạnh Độ, là đua ghe, xin truyền cho quan tổng trấn đặng hay, phải gắn công y kế đặt bày, sắm một muôn chiếc Long Châu lập tức, rồi sai người phi tin đái nhật tới Lâm Trì mời cho đặng Tề Ương, xin mau tới hội sông Tương, coi đua ghe nhiều đường tiêu khiển. Như nó bằng lòng đi đến, là ắt mạng hiểm thế nguy, một mình nó chẳng có xá chi, dễ như bắt chim trong lưới. Anh Dương nghe nói rất đẹp dạ, khen cái ấy hay vô cùng, liền sai Phi Quế chẳng luận ngày đêm đưa biểu tới dâng ngay cho Tề chúa. Phi Quế cúi đầu dâng tạ, rồi cầm biểu dâng qua Đông Tề. Khi Phi Quế đi tới Lâm Tri, ở trước ngọ môn đợi lệnh, quan hoàng môn vào tâu cho vua Tề hay, Tuyên Vương cho vào. Phi Quế đến trước Kim Giai triều bái và dâng biểu lên cho vua xem. Tuyên Vương mở biểu thấy có mấy câu như vậy: thành Cô Tô Ngô Dương trăm lạy, kính dân cùng Hỗn Hải Tuyên Vương. Bấy lâu trộm liếc dung quang, tiếng trung hậu danh vang như mỏ. Nay gặp tiết Đoan Dương Cạnh Độ, tiểu bang đã sắm sửa đua bơi, mời thượng bang quân hậu tới chơi. Yến Anh cùng mọi người đều tới, cuộc hỷ lạc xin đừng từ chối. Tiếng anh em thân ái bấy lâu, Tống, Lương, Lỗ cũng theo sau, đều phó hội vua hầu tiệc rượu. Tuyên Vương xem rồi cả kinh và nghĩ rằng, vì việc chém sứ mà gây nên hoạn họa. Bởi cớ ấy nên Ngô Dương mới cho mời qua phó hội Tương Giang. Như năm xưa phó hội Kỳ Bàn, ắt đến nỗi dân sinh đồ tháng. Nghĩ rồi, bèn kêu Yến Anh mà nói rằng: nay anh Dương thỉnh trẫm và quốc hậu tới Tương Giang coi hội đua bơi chơi, việc nên chăng? Trẫm hỏi một lời, sợ hiệp hội nhiều nơi tai họa. Yến Anh tâu: việc ấy tự nơi bệ hạ, xin hãy mời quốc mẫu tới bàn coi tấn thối lẽ nào. Thiên tử liền truyền cho thỉnh Trung Hậu vào triều nghị sự. Trung Hậu nghe có chỉ, liền đánh tay biết rõ kiết hung, theo nội thần thẳng tới ngai rồng. Tuyên Vương thấy dội vàng tiếp rước, rồi thuật lại sự anh Dương sau trước, mời qua chơi yến lạc Tương Giang. Vợ chồng đều dày hiệp một đoàn, Yến Anh và Điền Côn thấy đều đủ mặt. Sự nên chăng trẫm chưa kể chắc, mới cho mời người thê tới tính diệt thiệt hơn. Trung Hậu nghe nói chẳng tâu mà nghĩ thầm rằng, nếu ai gia chẳng tới Tương Giang thì sao gồm thâu năm nước cho đặng. Thà chịu tội xứ người làm quỷ, chẳng hơn để tiếng người cười về sau. Nghĩ rồi bèn tâu rằng, anh Dương đã thành tâm tới thỉnh, thần hậu xin bảo giá phó hội Tương Giang. Yến Anh nghe nói thất thanh, bước ra tâu rằng, nay tương hội có đủ năm binh năm nước, e khi có việc chẳng lành. Trung Hậu nói, năm nước đã có một lòng, chẳng có điều chi gian trá. Để ai già tới đua bơi cho phỉ dạ, sau cho biết luôn phong cảnh Tương Giang. Nghe nói rồi bèn đòi sứ thần tới viết chiếu trả lời y kỳ, sẽ tới và thưởng sứ 10 đỉnh bạc làm tiền lộ phí về báo cho năm vị quốc vương hay. Phi Quế cúi đầu lạy tạ, Lãnh Chiếu Văn lập tức trở về. Còn Tuyên Dương thấy Trung Hậu ăn nói chẩm hẩm thì thất kinh hỏi rằng: Người thê muốn đi coi bơi thì đi, chứ trẫm thiệt là không dám. Trung Hậu tâu: Như bệ hạ có lòng ghi sợ thì thần hậu xin viết dứa chỉ thỉnh sáu vị nguyên soái sáu nước tới giúp công, đặng lượt trận dùm cho. Nói rồi bèn truyền cho nội thị đem văn phòng tứ bửu ra viết sáu đạo điếu văn, sai sứ đem qua sáu nước, hạn trong 10 ngày phải trở về phục chỉ, bằng không thì xử theo luật gia hình. Sáu người lãnh mệnh lập tức đi luôn cả ngày đêm, chẳng bao lâu đều tới kinh thành sáu nước. Vừa sáu nước coi rồi đều bằng lòng giúp sức, mỗi nước là một muôn binh. Nước Tần thì sai đại nguyên soái Trương Hàn, nước Sở sai đại nguyên soái Huỳnh Cát, nước Yên Tôn Tháo Phò Mã, nước Hàn sai đại nguyên soái Trương Sa, nước Triệu sai đại nguyên soái Liêm Pha và bốn người con của Liêm Pha là Liêm Can, Liêm Ấn, Liêm Thuận và Liêm Đạt. Còn nước Ngụy cũng sai đại nguyên soái Trịnh Anh Bình, mỗi vị đều lãnh một muôn binh, thảy tự tới thành Lâm Tri phó hội. Khi sáu vị nguyên soái sáu nước, kẻ sau người trước, kéo binh tới Hỗn Hải kinh thành, truyền quân phát pháo anh dinh, ở tại trước Ngọ Môn đợi lệnh. Còn Trung Hậu, từ khi cho Phi Quế về nước và sai sáu vị khâm sai đi rồi, thì hàng ngày tới giáo truyền, thao luyện binh mã, đội ngũ đâu đó chỉnh tề thuần thục. Ngày kia, vợ chồng Lâm Triều đang lo việc nước, thì có quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Sáu vị khâm sai đã trở về, và sáu nước đều cho sáu vị nguyên soái tới giúp. Trung Hậu cảm mừng, truyền lệnh cho sáu vị nguyên nhung nhập triều. Quan Hoàng Môn dâng lệnh, kế có sáu vị theo vào triều kiến. Khi sáu vị nguyên soái tới trước Kim Loan Điện triều bái xong, Trung Hậu mời ngồi và thuật rằng: Năm nước hội binh muốn lập ra cuộc Đoan Dương cạnh độ, bởi cớ ấy nên ta mới vội vàng thỉnh mời quý vị đến giúp sức với ta. Trung Hậu nói rồi bèn truyền nội thần dọn yến tiệc thết đãi sáu vị nguyên nhung. Đang khi tiệc rượu vui lòng, Trung Hậu mới hỏi rằng: Có ai dám bảo giá Ai Gia đi qua phó hội Tương Giang chăng? Điền Côn bước ra tâu rằng: Thần nhi xin lãnh mệnh. Kế đó thấy Liêm Thoại Hoa cũng tâu xin theo nữa. Trung Hậu cảm mừng, vừa tôi yến tiệc vui say, tiệc vừa mãn liền truyền bãi triều, ai lui về dinh nấy. Hồi thứ 55, Trung Thoại Hoa từ biệt Phó Kinh, Quảng Đức Tiên điều binh khiển tướng. Nói về Trung Thoại Hoa, từ ngày Trung Hậu từ biệt mà đi cứu giá vua Tề, thì hằng ngày ở nhà luyện tập đao mã để chờ ngày giúp sức với nước nhà. Đang khi thao luyện trong vườn hoa, bỗng nghe huyết trái tim mấy động, sực nhớ lại khi Vương Thư đi có dặn, bèn mở bức cẩm nang ra xem, thấy có mấy câu gắn bó dặn dò như vậy: Hiệp binh đồng năm nước, vừa buổi tiết Đoan Dương, mời tới xem cạnh độ, ở tại mé sông Tương, chị sẽ đi phó hội, em giúp sức vận lương, tới Lâm Tri cho kịp, chớ trễ nải xâm thương. Khi Trung Thoại Hoa xem rồi, bèn bước vào trung đường, tỏ thuật lại các việc cho chú thím nghe một hồi. Vợ chồng Trung Viên Ngoại nói: Lời chị cháu ra đi có dặn, nếu nghịch ý thì mang tội với triều đình, chỉ lo đường xá một mình, ai bầu bạn với cháu nơi trà đình tửu điếm. Vợ chồng vừa nói dứt lời thì thấy hai người con là Trung Long và Trung Hổ bước ra tình nguyện xin đi với em. Trung Viên Ngoại cảm mừng và dặn dò: Sự đi đường phải cho cẩn thận. Long Hổ cúi đầu dân dạ rồi lui ra sắm sửa hành trang. Trung Công liền dạy gia đình dọn tiệc tống hành, thiếm với cháu thảy đều rơi lụy. Tiệc mãn rồi ngơi nghỉ, chờ rạng sáng ngày sẽ lên đường. Qua đầu canh năm, Trung Thoại Hoa và hai người anh từ biệt vợ chồng Trung Viên Ngoại, dẫn theo 50 tên gia đinh, vui vầy thầy tớ thượng trình, chỉ thẳng kinh thành Lâm Tri Tấn Phát. Lòng chẳng quản dày sương đạp tuyết, dạ buông ba đội nguyệt mang sao. Mấy ngày dư vừa tới cửa triều, ở lại trước ngọ môn đợi lệnh. Quan hoàng môn tra hỏi lai lịch Vân Minh, rồi vào tâu lại cho Tuyên Vương và Trung Hậu hay các việc. Hiền tử nghe nói có quốc cựu và Vương đi tới thì cả mừng, liền truyền cho vào ngay Kim Loan Điện. Trung Thoại Hoa, Trung Long và Trung Hổ tới trước Kim Giai triều bái xong, Hiền tử liếc qua thấy Thoại Hoa má đỏ như bông hải đường, miệng cười như hoa thược dược, khách bồng lai phản phất, gái thần nữ dung nhan. Mình mang áo kim giáp liên hoàng, đầu đội mão kim khôi dắt lông trĩ, cung tiễn chia ra hai phía, thành phong báo kiếm cầm tay. Tuyên Vương chẳng biết rõ là ai, mới buông lời phán hỏi. Trung Hậu vừa cười mà rằng, ấy là em thúc bá với thần thê, nó nhớ mấy lời tôi dặn lúc ra về, nay mới tới kinh kỳ yết kiến. Tuyên Vương nghe nói có ý mừng thầm, không biết chúng nó chị em với nhau mà làm sao một đàn xấu quá, một đàn xinh đẹp vô cùng. Phải chi mình được kết tóc xe tơ trăm năm mới phỉ chí bình sinh. Kế đó, Trung Hậu chỉ mặt Trung Long mà rằng, hai thằng kia là đồ dân giả, sao dám tới chốn triều đình? Tuyên Vương biết Trung Hậu nói mát, bèn giả vui cười mà rằng, thôi đi ngự thê, ấy là lỗi quả nhân, bởi lâu nay trẫm chưa biết, để ngự thê đi Thương Giang phó hội trở về, trẫm sẽ gia phong quốc cựu. Xin ngự thê hãy khá bằng lòng, niệm tình trẫm mà đừng vội trách. Trung Hậu nghe nói đứng dậy tạ ơn, bèn kêu Trung Thoại Hoa mà bảo rằng, bữa nay đã gần ngày phó hội, ai gia phong cho ngự muội làm võ lăng quân, phải đốc dẫn lương thảo mà cấp phát cho quân dân, nếu trễ nải cứ theo quân pháp. Thoại Hoa cúi đầu vâng dạ. Kế đó, thiên tử cho nội thị dọn yến đãi đằng quốc cựu và Vương Di. Tiệc xong, thiên tử lui về Tây Cung, còn Thoại Hoa thì qua bên Chiêu Dương Cung, chị em vui dày đàm đạo. Qua ngày sau, vợ chồng Điền Côn thẳng tới giáo trường kiểm điểm binh mã, còn Trung Hậu và Thoại Hoa cũng mặc đồ nhung phục tới Kim Loan Điện, từ biệt Tuyên Vương. Thiên tử cầm tay Trung Hậu mà rằng, ngự thê ngày mai đi phó hội, chừng nào trở về Lâm Tri, đêm ngày trẫm luống sầu bi, chồng vợ khiến Bắc Nam đôi ngã. Trung Hậu cúi đầu cảm tạ, lụy tràn trề lã chả giọt châu, và tâu rằng, thần hậu đi cũng chẳng bao lâu, nhưng sánh với kỳ bàn hội thì khó hơn thập bội. Vì năm trước hùng binh hơn 300 vạn, tướng anh hùng có ngót ngàn viên, việc tử sinh phó mặt hoàng thiên, giữ một tấm lòng son vì nước. Tuyên Vương nghe vậy cũng rơi dầm về luyện ngọc. Tiếp đó thấy vợ chồng Điền Côn vào bái biệt, thiên tử an ủi đôi lời, kế mở cửa thành phát pháo vang trời, tới giáo trường hợp binh cùng sáu nước. Vợ chồng Điền Côn lại nấn tiên phong đi trước, Trung Long Trung Hổ hộ giá theo sau. Bá quan dân võ khấu đầu đưa quốc mẫu đi Thương Giang phó hội. Thiên tử thân hành cũng đưa xa xa một đổi, vợ chồng bèn phân biệt dời chân, kẻ ra đi gối giác yên ôm, người trở lại chăn cù nệm túy. Bóng cờ xí lẫy lừng quan ải, chỉ Thương Giang dậm liễu thẳng thông. Biết bao nhiêu tướng mạnh bệnh ròng, cũng là bởi trời xui khiến Trung Hậu gồm thâu năm nước. Nói về Nguyên Dung Phi Quế, lãnh phục thư của Trung Hậu, đi luôn cả ngày lẫn đêm trở về nước, tới trước Quỳnh La Trướng, dâng thư lên cho Nam Vị Quốc Vương, rồi mới biết Trung Hậu bằng lòng phó hội. Ai ai cũng vui cười, chắc Trung Hậu chạy phe này không khỏi. Cũng nhờ kế lão tổ ra tay, này mới trừ đặng con sủ phụ. Kế đó thấy quan sai vào tâu, đã làm xong mấy chiếc long châu rồi. Lão Tổ truyền đem tới bến Tương Giang mà đợi, sai quan dân lệnh lui ra. Lão Tổ nói với năm vị quốc vương rằng: Nay bần đạo điều binh khiển tướng, nếu chẳng có cái cho làm bằng cớ thì e quân lệnh bất thành. Năm vị quốc vương truyền quan chánh ty đem văn phòng tứ bửu ra viết một đạo sắc văn: Hỡi ai chẳng tuân theo luật quân thì được phép tiền trảm hậu tấu. Biết rồi dâng lên, năm vị đều ký tên đóng ấn vào đưa cho Lão Tổ. Lão Tổ lấy lách sắc văn tạ ơn lui ra thẳng tới tướng đài, ngồi giữa hổ trướng ra lệnh đòi nguyên soái năm nước tới, bảo rằng: Nay bần đạo dâng lời sắc chỉ của năm quân vương lập trận đồ tại Tương Giang, xin phiền năm vị nguyên soái phải nghe theo quân lệnh. Năm vị nguyên soái cúi đầu vâng lệnh. Lão Tổ bèn phát một lệnh tiễn giao cho nguyên soái nước Ngô là quốc Anh mà bảo rằng: Soái gia dẫn 5.000 quân thủy mai phục dưới Long Châu, khi nào nghe hiệu lệnh ba hồi chuông thì dẫn binh phục ào lên mà hỗn sát. Nếu Trung Hậu chạy thoát thì mau phóng hỏa đốt thuyền, hễ thấy trên Ngũ Long Đài có lửa đỏ chói lên phải vượt bờ hỗn chiến. Quốc Anh dâng lệnh lui ra. Lão Tổ lại cho đòi đề đốc Ngũ Dinh quân môn là Dương Bình tới, giao cho một cây lệnh tiễn và dặn rằng: Soái gia dẫn 15 muôn binh tới phía bắc sông Tương Giang, đào một cái hầm cho lớn rộng chừng 1 mẫu 2, đắp một cái Ngũ Long Đài chừng 3 trượng 3 thước, mai phục 15 muôn dũng sĩ, chớ cho biết lậu âm mưu. Như thấy Trung Hậu thoát được lên bờ thì trên đài phóng hỏa làm hiệu lệnh, phục binh đưa ra một lượt, đừng cho vô diệm tẩu thoát. Nếu sơ ý thì xử theo quân pháp. Dương Bình dâng lệnh lui ra. Lão Tổ lại lấy một cây lệnh tiễn và kêu soái nước Lương là Trần Bưu tới, bảo rằng: Soái gia lãnh một muôn binh cường tráng mai phục phía nam, chờ khi Trung Hậu đã xuống Long Châu rồi thì đao mã không có ai gìn giữ, người phải phân binh đao phủ làm cho Trung Hậu mất sự oai phong, ấy là một việc đầu công, bằng sai thất thì chẳng dung quân pháp. Trần Bưu dâng lệnh. Lão Tổ lại sai Tả Phó Đô Đốc là Phi Hùng rằng: Người phải giấu đồ lợi khí, chớ làm tiết lậu cơ quan, hễ tới khi tiệc rượu giao hoang thì sẽ múa gươm chơi mà giết con sử phụ. Còn Lỗ Bang Phò Mã và công chúa Lỗ Lâm lãnh thuộc binh 20 vạn tới mai phục nơi Bồ Mai Lãnh, vì con sử phụ tới đây phó hội ắt đồn binh tại đó chẳng sai. Lúc đêm hôm thanh vắng không ai thì sẽ đùa binh ra mà thâu đoạt dinh trại, và phải coi chừng thấy Ngũ Đảnh Đài rửa đỏ, mau thâu binh về tiếp ứng giao phong. Vợ chồng hãy khá hết lòng, nếu sai thất thì xử theo quân luật. Vợ chồng Ngô Khởi vâng lệnh lui ra. Lão Tổ lại đòi Lương quốc chủ soái là Thạch Anh cho lãnh 25 vạn binh tới mai phục nơi ác hổ lãnh. Tống Nguyên Nhung là Tần Báu cũng cho lãnh 25 muôn binh y như lệnh thi hành tới mai phục nơi Đơn Phụng Lãnh. Còn nguyên soái Phàn Chiêu nước Tấn cho lãnh binh quyền hơn 30 vạn đi mai phục nơi Nga Mi Sơn và dặn: Thấy lửa đỏ thì phân binh ra dây phủ, chớ để con sử phụ tẩu thoát, ắt theo quân luật xử tử chẳng tha. Mấy vị đều dâng lệnh bước ra. Lão Tổ lại sai điện hạ quốc vương năm nước như vậy: Lỗ Bang là Cơ Hiền đứng trước, nước Lương là Ngụy Kim, nước Ngô là Cơ Thao, nước Tống là Tử Anh, nước Tấn là Cơ Chiêu, dặn: Năm vị điện hạ lãnh hùng binh mỗi người 10 vạn chia ra mai phục hai bên, như Trung Hậu thoát khỏi tay lên thì theo phà phò năm vị quốc vương cho cẩn thận. Khi Lão Tổ phân công xong, bước xuống tướng đài thẳng tới Huỳnh La Trướng phục chỉ lại. Năm vị quốc vương thấy đều hoan hỷ, liền truyền nội thần dọn yến đãi đằng, ai nấy cũng đều thỏa chí hoan tâm, kể chắc sự sinh cầm vô diệm. Đây nói về Chung Hậu kéo binh ra khỏi Chiêu Quan, truyền Điền Côn phát pháo An Dinh hạ trại. Điền Côn dâng lệnh đi xem địa thế. An Dinh xong rồi, kế thấy sáu vị nguyên soái lục tục vào triều kiến Chung Hậu. Nguyên Liêm Pha là sau Bắc Đẩu Giáng Lâm, còn Chương Hàn là sau Tả Phụ, Tôn Tháo là sau Vũ Khúc, Tôn Long là sau Tả Câu Long, Tôn Hổ là sau Tây Đầu, Trương Sa là sau Chu Tước, Huỳnh Cái là Thiên Bồng nguyên soái, Trình Anh Bình là Hữu Câu Thần, Điền Côn là Đông Đỗ Tinh Quân, Liêm Thoại Hoa là sau Thiên Hỷ. Các vị tinh tú đều đến triều kiến Trung Hậu là Mão Đoan Tinh. Trung Hậu liền truyền quân dọn tiệc vui mừng, rồi ngó qua bên Tương Giang, thấy có lần sát khí, bèn thở ra một tiếng, để ly xuống, lụy ứa hai hàng. Sáu vị Nguy Nhung thấy vậy chẳng an, mới tâu rõ mọi đàn sau trước. Trung Hậu liền cầm khăn lau nước mắt, thở ra thở vô và than dài rằng: sáu vị Nguyên Nhung lẽ nào chẳng biết, binh bảy nước đầy hơn 10 vạn, còn nay Tương Giang hội thượng hùng binh có hơn 100 muôn. Dù có sáu vị nguyên soái dũng lực tranh cường, cũng sợ không cự nổi hùng binh 6 nước. Như vậy thì ai gia đình làm quỷ, mà lại còn sợ một nỗi mất oai danh 6 nước. Tôn Long, Tôn Hổ bước ra tâu rằng: lời tục có nói, mang ơn chẳng trả là đồ phi nghĩa, được cá quên ôm là lũ tiểu nhân. Như nước Yên chúng tôi nếu không nhờ ơn nương nương, thì làm sao mà trừ được gian thần yêu phụ. Long Hổ vừa dứt thì Tôn Tháo tâu rằng: xin quốc mẫu chớ đem lòng sầu muộn, cha con tôi chẳng sợ binh 5 nước 5 muôn. Trận Bắc Ngưu thế lực phi phàm, nên mới dám Tương Giang phó hội. Chung Hậu nghe nói làm bộ mừng rỡ, rót ra 3 chung rượu tạ ơn, lại thấy 5 cha con Liêm Pha bước ra tâu rằng: cha con tôi xin liều thân khuyển mã mà bảo giá nương nương. Nếu cha con tôi có giả bất lương, thì có quy thần soi xét. Chung Hậu nói: ai gia được Dương huynh chân tâm trợ lực, cũng chẳng khác như cá gặp nước, rồng mây. Đã nói ra xin hãy nhớ lời, Tề quốc cũng đời đời cảm tạ. Lúc đó có 4 vị nguyên soái 4 nước, hồi trước cũng tưởng coi cọp cắn lộn, ai sống chết mặc ai. Thấy cha con Tôn Tháo với cha con Liêm Pha đã nói hết lời, không lẽ làm thinh cho đặng, cũng đều bước ra tâu rằng: 4 anh em tôi nếu chẳng có lòng bảo giá, thì chẳng tới đây phó hội Tương Giang. Nếu có dạ khi gian, sẽ tử du đao kiếm. Chung Hậu thấy 4 vị thề thốt nặng lời, thì lòng mừng khấp khởi, lại truyền thị thật rót rượu, tạ ơn 6 vị Nguyên Nhung. Lúc ấy trời đã tối, tiệc rượu mới xong, chư tướng ai về dinh nấy an nghỉ. Nói về bên 5 vị quốc vương, đang khi ngồi nơi Huỳnh La Trướng bàn luận việc quân, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào tâu rằng: Đông Tề Chung Vô Diệm tới đột binh tại núi Bồ Mai, lời thiệt tôi tâu ngay, xin Dương gia định đoạt. Chí Tôn Lão Tổ nói: bữa mai đã tới ngày, xin sai người ra mời Chung nương nương phó hội. Ngô Anh Vương tình nguyện xin đi, 4 vị quốc vương cảm mừng. Anh Dương dẫn theo văn võ bá quan thẳng tới dày dinh ý kiến. Khi anh Dương tới Bồ Mai lãnh, quân chánh ty vào báo lại với Chung Hậu hay. Chung Hậu liền truyền lệnh mời vào. Anh Dương tới trước Huỳnh La Trướng thi lễ. Chung Hậu nói: a gia có công đức gì với dân mà nhọc lòng hiền Dương tới đây nghinh tiếp? Anh Dương đáp rằng: tiếng quốc mẫu vang danh tựa sấm, trong thế gian ai cũng đều hay. Tiếc Đoan Dương cạnh độ vừa ngày, nên thỉnh quốc mẫu tới coi đua bơi khánh hạ. Chung Hậu tạ ơn và mời anh Dương ngồi một bên cẩm trướng. Trà nước xong, chuyện giảng một hồi, Trung Hậu nói: Ai gia cũng y lời trước, ngày mai sẽ tới phó hội Tương Giang, Hiền Dương hãy về sắm sửa cho sẵn sàng, chừng tới đó sẽ dày đoàn yến tiệc. Anh Dương từ giả ra về, Trung Hậu cũng đưa ra khỏi quân dinh một đổi. Khi anh Dương lên ngựa về tới dinh mình, bốn vị quốc dương đều ra tiếp rước và vào ngồi nơi quỳnh la trướng. Anh Dương thuật lại mấy lời Trung Hậu đã hứa cho mấy vị nghe. Ai nấy thấy đều vui mừng. Kế đó, lão tổ lại mời năm vị quân dương ra mé sông xem tường trận thế. Trông thấy gió thổi lao sao sóng lượng, Long Châu kết hằng hà, quan quân kẻ lại người qua, chẳng khác như tường đồng vách sắt. Năm vị đã xem tận mắt đều ngợi khen tiên trưởng đại tài. Trung Hậu chạy đâu cho khỏi phen này, nếu bắt đặng phân thây trăm đoạn. Lão tổ dẫn năm vị đi xem xét một lát, khi trở về thì trời đã tối. Rạng ngày đầu canh năm, năm vị quốc vương đều thức dậy. Sửa soạn đao mã cùng bảo giá bá quan. Thảy đều tới thẳng Tề Dinh cùng nghìn quốc mẫu. Còn Trung Hậu khi Tảo Thình thức dậy, hội tề chúng tướng lại dặn rằng: Điền Côn thì theo bảo giá, Liêm Ấn, Liêm Thuận và Liêm Đạt thì gìn giữ đao mã cho kỹ càng. Lại kêu Liêm Can tới bảo rằng: Thần Sát Dương đánh 3.000 nhân mã ở chực trên mé sông, như năm vua khi đã trở lòng thì phải xông vào hỗn chiến. Còn Tôn Long với Tôn Hổ ở nhà chấp chưởng quân cơ, dẫu đêm hôm cũng phải cẩn thận ngăn ngừa mà phòng sự thâu dinh cướp trại. Trận Tương Giang rất lợi hại, Liêm Dương tức phải thống lãnh tề quân. Để thấy Tương Giang lửa đỏ tưng bừng thì sát nhập trùng di cứu giá. Còn Yến quân sư thì ở nhà cho thông thả, Ai gia trao tru phi kiếm và Ấn Chiêu Dương, đêm ngày gìn giữ âu lo, nếu sai thất thì Ai gia chiếu theo quân lệnh. Trung Hậu điều khiển xong thì có quân vào báo có năm vương đến. Trung Hậu liền sai Điền Côn ra trước, Diên Môn tiếp rước. Năm vị bước vào thi lễ, Trung Hậu cũng mừng rỡ ân cần và nói rằng: Ai gia chưa kịp dời chân đã phiền năm vị tới đây nghinh tiếp, lẽ thì phải nên dọn tiệc, nhưng vì hối cập nên chẳng biết làm sao. Năm vị vương đều tạ ơn và đáp: Xin mời nương nương mau đi phó hội. Trung Hậu liền cầm đao lên ngựa đi trước, Điền Côn và bảy vị nguyên soái hộ giá theo sau. Sông Tương Giang gió thổi ào ào, hồn tử sĩ biết đâu là mạng số. Khi tới nơi, Trung Hậu và mấy vị nguyên soái xuống ngựa, giao cho ba anh em Liêm Công Tử và một đội mã phu giữ gìn coi sóc. Kế đó, An Dương kêu nguyên soái là Phi Quế, bảo mời bảy vị nguyên soái đến Ngũ Long Đài dự tiệc. Còn năm vị quốc vương mời Trung Hậu xuống Long Châu. Trung Hậu ngồi giữa, năm vị chia ra ngồi hai bên. Anh Dương khi ấy nói: Bữa nay là ngày Đoan Dương, vì tục xưa hay cạnh gỗ thua bơi, nên anh em tôi mời Trung Quốc mẫu tới đây trước xem chơi, sau cho phỉ tình hoài vọng. Trung Hậu nói: Năm vị Hiền Dương đã có lòng hảo ý, Ai gia thiệt cũng hết dạ cảm ơn. Vậy thôi, xin hãy truyền lệnh cho quân nhân làm thử xem cho đẹp mặt. Anh Dương liền truyền cho Phi Quế, bảo cầm một cây cờ ra đứng trước mũi thuyền, ra hiệu lệnh phất qua phất lại ít lần. Kể thấy mấy muôn chiếc Long Châu đua nhau chèo bơi tở mở. Có khi bày hàng chữ nhất, có khi lại làm giống trường xa, đề sông ó dậy vang tai, tiếng âm nhạc đàn ca in ỏi. Anh Dương lại cho nội thần dọn bày tiệc rượu để vui mừng giai tiết Đoan Dương, đủ các đồ hải vị sơn trân, rượu ngải điệp và xương bồ thơm phức. Trên tiệc đủ đổ đồ ngon vật lạ, đầy sông đều phất pháo vang. Năm vua thấy đều đắc ý hân hoan, còn Trung Hậu thì riêng buồn đều tai biến. Thị thần thay nhau rót rượu, chung đương đương bụng lớn chẳng từ. Năm vua đều có ý mừng thầm. Anh vừa mới buông lời tâu hỏi: trong thiên hạ có 12 nước, lúc phân phong chẳng kể trước sau, vậy mà vì sao Đông Tề lại được làm đầu, bắt các nước thường năm cống lễ? Trung Hậu cười mà rằng: ấy là trời cho ai nấy được, Tuyên Vương có hồng phước lớn hơn người. Bởi cớ ấy, cho nên lấy một địch 10, Tề Bang mới được là thượng quốc. Anh Dương nói: năm nước tôi thiệt là bần khổ, lương tiền chẳng bao mà anh em tôi tấn cống 10 năm. Sự ấy thật là ức hiếp, xin quốc mẫu xuống soi tình soi xét, phải tính mà trả lại mới xong. Nếu không thì đất bằng nổi sóng đùng đùng, sự binh hỏa khó dung cùng năm nước. Trung Hậu nói: theo trong lệ chư hầu thuở trước, thì các nước tấn cống cũng chẳng được bao nhiêu. Ai gia nghĩ đã hết điều mới để cho bình an vô sự. Anh Dương nói: thôi, việc trước nương nương đã không đẹp dạ, bây giờ xin tha cho anh em tôi 10 năm, xin quốc mẫu an tâm cho khỏi điều tai nạn. Trung Hậu nói: từ lúc Tạo Thiên lập địa lưu truyền cho đến đời nay, hễ nước nhỏ thì phải tấn cống xưng thần, theo cổ lệ thường năm thâu nạp. Trung Hậu nói chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng chim vang dậy, thấy một đạo sĩ bước ra giữa tiệc, ngó Anh Dương và tâu rằng: bữa nay là ngày giai tiết, nên bày tiệc uống rượu vui chơi, đã mời quốc mẫu tới nơi, xin đừng nói lời sinh sự. Trung Hậu xem mặt rõ mới nghĩ thầm rằng: cũng vì thằng yêu đạo này mên mới lập hội tương gian đây, quyết bắt nó mà trừ họa hoạn. Sau lại thấy đạo sĩ bước ra tâu rằng: trong tiệc chẳng có gì làm vui vẻ, xin đòi phi hùng vào múa gươm, trước là cho quốc mẫu xem chơi, sau nữa cho biết người võ nghệ. Anh Dương khen phải, liền đòi phi hùng vào. Phi hùng dân lệnh bước tới ra mắt Trung Hậu. Trung Hậu mới hỏi rằng: ai gia nghe tướng quân toàn tài văn võ, lại có nghề múa gươm rất tài, hãy múa thử đi, rồi ai gia trọng thưởng. Phi hùng cảm mừng, liền rút gươm ra múa. Trước sau 81 cách, bốn bên trên dưới chẳng lọt mảy lông, có khi như huỳnh long, có khi như đơn phụng. Trung Hậu thấy vậy cũng khen thầm, Điền Côn lại gia tâm phò hộ. Lão tổ lấy mắt ngó năm vua, năm vị đều đứng dậy tức thì. Điền Côn đứng tới một khi, găng đánh với phi hùng mấy hiệp. Kế đó nghe hồi chuông giống nữa, dục binh đều ào tới. Trung Hậu bèn chụp Anh Dương kéo lại mà rằng: mang ơn năm vị hiền dương mời tới đây phó hội, ai gia đã say rồi nên mặt mũi đã tối tăm, xin đưa ai gia lên bờ cho khỏi điều tai họa. Lúc đó lão tổ thất sắc, còn Anh Dương thì cũng kinh hồn, vì vậy nên phục binh chẳng dám lại gần. Lão tổ bèn hô gươm đến chém Trung Hậu.